Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư sự ở tại địa phương đã được tương đối hoàn chỉnh, cho nên nó xin phép xin ngài ông Phương Trường cho phép con được đi cùng với phái đoàn năm nay, thì ngài cũng hoan hỷ cho đi theo để học hỏi thêm Phật pháp từ quý ngài. Và cũng để học hỏi cái cách sinh hoạt của quý Phật tử tại Mỹ Quốc, để lấy một số tư lương làm hành trang ở trong cái cuộc đời tu là trụ trì, là một người đi hoằng pháp, cho nên là rất là cần sự học hỏi từ khắp nơi. Cho nên là hôm nay trở lại chùa Hải Đức Jacksonville, chúng tôi rất là vui gặp lại những quý Phật tử đã từng gặp, và cũng gặp rất là nhiều Phật tử mới. Được biết là quý Phật tử rất là bận rộn trong công việc làm ăn, trong công việc gia đình. Thế mà cái lòng học đạo, cái lòng học pháp của Phật tử ở nơi đây rất là cao, cho nên nó là bởi vì vậy cho nên nó là được chú Minh Quang và cô Châu Ngọc cũng như quý Phật tử ở trong cái chùa Hải Đức này là thỉnh rất là nhiều bậc cao tăng, những bậc đại sư đến để mà truyền pháp cho quý Phật tử, để rồi quý vị nắm bắt cái giáo lý Phật Đà để thăng hoa trong một cuộc sống hàng ngày và để cầu mong thoát khỏi sanh tử luôn và khổ. Bởi vậy cho nên mặc dù rất là bận rộn mà quý vị đã dành thời gian đến chùa để nghe pháp, sinh hoạt ở lại chùa công phu khuya, rồi làm công quả, dọn dẹp, vân vân và vân vân, nó rất là quý, rất là hiếm có. Và cái phước báo đó nó tăng trưởng ở nơi quý vị và nó sẽ lan rộng cho chung quanh của mọi người. Nên là để có cái niềm vui đó thì chúng tôi xin là chúng ta hãy tự mình tán dương cho nhau một đàn pháo tay thật lớn. Thì Viên Giác đến đây là cũng là năm cuối của phái đoàn Địa Hồng Pháp. Thì quý vị cũng biết rồi đó, là Viên Giác rất là thiếu trong cái vấn đề Phật học, không có thâm sâu. Mà chư Tôn Đức, quý Hòa Thượng đã đến đây rất là nhiều và đã đem lại Phật Pháp chủ nghĩa cũng rất là nhiều rồi. Mà nếu mà đem Phật Pháp nữa vào ngày hôm nay cái giờ này đó, và nói về vô thường, vô ngã, rồi nghiệp và vân vân, thì quý vị sẽ buồn ngủ. Cho nên nó là chắc có lẽ là hát nhiều nói ít thôi. Nó có lẽ là hát nhiều thì nói ít, mình nói ít thôi. Nó thì xin được giới thiệu đó là năm nay đó là chúng tôi cũng ra một cái CD như thế này, rất là đẹp phải không? CD là CD thứ tư với tựa đề là Giữa Hai Dòng Sông. Có Phật Hòa Quan Âm rất là hảo. Mà nếu mà quý vị mà có một cái CD như thế này để trên bàn hay là để trên xe hay là để ở đâu đó thì nhìn cũng thấy an lạc rồi. Nhưng mà đáng tiếc là tới đây là không còn cái bìa này nữa. Bởi vì là cái số lượng mang theo quý vị cũng biết là 50 pound. Mà 50 pound mà đem tiền 300 cái là hết rồi. Mà đi là mười mấy đạo tràng, mỗi đạo tràng như vậy là cả 100 người. Cho nên nó là chia sẻ, cho nên nó là tới đây thì là chỉ còn một hai cái để tặng thôi. Cho nên nó là không còn cái bìa này nữa, nhưng Viên Giác nghĩ rằng là tất cả sẽ được cái CD này để về nghe, là bản nhạc của tựa đề là Giữa Hai Dòng Sông. Mình xin mở đầu với bài nhạc trước, Giữa Hai Dòng Sông nghe. Đó là hát như này.
Nơi đây em không hẹn, sao em mai đến? Lòng hân hoan khi ánh dương vươn mình, hương hoa thơm đưa em vào cõi đời. Nhưng cuộc đời không đẹp tựa như hương hoa thơm. Nơi đây em muốn trụ nhưng mãi xa cách, lòng bâng khuâng khi ánh dương vừa tàn. Lặng lẽ đi em hướng về vô định, Rồi em đi sẽ đi mãi giữa hai dòng sông, một dòng sông xanh biếc và một dòng nước đỏ ngầu.
Suy mạng như ác kiến, cái dục vọng của con người, đó là cái ngũ dục. Rồi được nghe cái tiếng vọng lại ở hai bên bờ, thì tiếng vọng lại đó là ứng dụ cho pháp của Phật, lời của Phật dạy là vô vấn từ thuyết trong kinh A Di Đà, có khuyên và có nói lên, có diễn tả cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, ở hàng ngàn xa cõi quốc độ, có một cái thế giới tên là Cực Lạc của ngài A Di Đà ngự trị ở đó. Và trước khi thành Phật thì ngài Pháp Tạng, Tỳ Kheo Pháp Tạng đã phát 48 lời nguyện. Và 48 người lời nguyện đó chính là cái ánh sáng của Đức Phật. Và ánh sáng trong cái bài Giữa Hai Dòng Sông cũng nói lên cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên đó là, trong cái lúc này, đó, lúc mà hoảng sợ, mà lúc mệt mỏi thì nó là ngươi hãy cố gắng tiếp tục đi và hướng theo cái con đường màu trắng thì sẽ được về đến bến an vui. Thì ý muốn nhắc nhở chúng ta cố gắng tu tập niệm Phật và ngủ ý như vậy. Thì đi các cái đạo tràng kia đó thì Viên Giác đã trình bày cái bài giữa hai dòng sông rất là kỹ, tới một tiếng mấy đồng hồ này. Ở đây chỉ tóm được cho gọi là giới thiệu cho quý vị cái CD này thôi. Quý vị cứ về mà nghe. Trong CD này có 12, 13 bài nhạc. Thì phải nói là rất nhiều Phật tử rất là thích. Thì nhân cái đến đây đó là đúng ngay cái thời điểm mà Chùa Hải Đức tổ chức Đại lễ Phật Đản vào ngày Chủ nhật đúng không ạ? Bởi vậy cho nên đó là Ngài trưởng đoàn và nói Phật Viên Giác bây giờ là tìm một cái bài nhạc nào mà nó thích hợp với cái ngày Đại lễ Phật Đản thì diễn thuyết cho nó phù hợp. Còn bài Xuân Trong Trong Ta hay là bài Rồi Ta Cũng Thế hay là Giữa Hai Dòng Sông hay là Tựa Tuyết Rơi thì đã dịp khác. Ngay thời điểm này thì tìm một bài nào đó cho nó thích hợp thì ngồi trên xe suy nghĩ một thời, một lúc sau thì mới chợt nhớ có một bài nhạc nó nằm ở trong cái CD thứ hai là CD Lối Về, với tựa đề là Lối Về đó. Mà trong cái CD thứ hai đó thì có một cái bài nhạc với tựa đề là Đóa Hoa Vô U. Chính cái đóa hoa vô u đó nó mới phù hợp cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và bởi vì cho nên ngày hôm nay chọn cái chủ đề là Đóa Hoa Vô U để chia sẻ cùng với đại chúng, chứ không lấy bài Giữa Hai Dòng Sông hay là Xuân Trong Ta. Giữa Hai Dòng Sông hay Xuân Trong Ta thì quý vị về lắng nghe, nhắm mắt lại, lắng nghe từng lời tâm sự bằng Phật Pháp qua những dòng nhạc thì quý vị sẽ hiểu ý của tác giả muốn gửi gắm cái gì. Mà nếu mà không hiểu thì form 0047 72 602119 form vừa nó vui vậy đó thì sẽ được giải thích là thầy muốn nói gì trong cái bài đó. Chứ bây giờ không có thời gian, bây giờ chỉ nói đi sau vào cái bài Đó Hoa Vô. Thì thực sự mà nói về Phật Pháp thì như hồi nãy chúng tôi đã nói thưa với quý vị rất là rồi, là quý vị đã được nghe đi nghe lại rất là nhiều lần rồi. Cho nên bây giờ là chắc có lẽ rằng là mình cũng phải ôn lại thôi. Tại vì mình nghe rồi mình quên, quên rồi nghe. Cho nên nó là mình ôn đi ôn lại. Và chính ở chỗ này cũng giúp cho Viên Giác ôn lại những cái gì mình đã học qua mà có thể là mình quên. Tại vì mình ôn lại cái bài Đo Vô U sẽ nói lại một ít về Đức Phật, về Hoa Sen, về cái hoa vô u như thế nào và ý nghĩa của Hoa Sen, ý nghĩa của bảy bước đi, ý nghĩa của cái tượng đồng ở giữa ha, tượng đây đó, chỉ cái tay là Phật Đản á, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc độc tôn, để chúng ta sẽ ôn lại. Thì giờ xin được trình bày với nhạc Đó Hoa Vô nè. tay chứ sao nào. Cái câu mình không có quên được là người ta nói là lăng hay nhờ tiếng pháo mà ca sĩ hát hay nhờ tiếng vỗ tay, mà ca sĩ mà muốn ca sĩ mà hát hay thì phải vỗ tay thì ca sĩ mới hát hay được, cho nên phải cho đồng vỗ tay nữa. Thời gian chúng ta chỉ có 1 tiếng 10 phút thôi nha. Đây một mùa xuân lại đến với tôi, như bao xuân trước đã qua màu rồi. Ngồi chành lòng nhớ đến xuân năm xưa, như bà ngồi hiền cùng tôi đi lễ, vía Phật Thích Ca mùng 8 tháng 4. Trên đường đi lễ nhặt đỗ hoa rừng, tôi bảo rằng đây đó hoa vô mà ngồi ngày xưa thương kể cho nghe. Đó hoa vô không tàn không úa như đó hoa đời, hoa tỏa mùi hương thơm bay ngược gió, hoa mang niềm an lạc đến khắp dương gian, như một mùa xuân ngoài bão với tôi. Đó hoa con hái là đó hoa rừng, nguyện lòng thành con dân lên cung Phật. Đó hoa lòng là đó hoa vô, đó hoa lòng là đó hoa vô.
Đó là bản nhạc với tựa đề Đó Hoa Vô mà rất là phù hợp với ngày Phật đản. Thì vô hoa vô là một loại hoa như thế nào? À, qua cái bài nhạc thì chúng ta thấy đó, thì có một cái hoàn cảnh, một cái khung cảnh mà nói về cái đó hoa vô ô đó, thì chúng tôi chợt nghĩ tới trong kinh, trong sách và được nghe quý ngài giảng đó, là cái hoa vô đó là một cái loại hoa nó cao 15 mét, mà cái nhánh đó thì nó dài khoảng 3 mét. Mà cái hoa này đó thì nó là màu cam, màu đỏ thấm, mà có màu tím nữa. Thì thật sự đó, mình nghe qua trong sách vở, chứ thật sự thì chúng ta chưa có thấy qua cái hoa vô. Ở đây có ai thấy hoa vô chưa?
Dạ, thấy hình.
À, thấy hình mà chưa thấy thực tế. Thì 2002 chúng tôi có đi Ấn Độ nhân dịp qua Tích Lan để rước Xá Lợi về. Thì luôn tiện thì đi Ấn Độ thì có tới Bồ Đề Đạo Tràng và có tới chỗ Đức Phật Nhật Diệp. Thì được quý thầy chỉ cho cái cây Sa La Sông Thọ, mà Sa La Sông Thọ cũng được gọi là cái hoa vô. Nó thì mà hoa vô đó thì cũng còn cái tên gọi là hoa ưu đàm. Thì chúng ta cũng được biết đó là khi ở tại Ấn Độ đó, khi mà một người nữ mà bắt đầu chuẩn bị mà sanh đó, thì phải đi về phía mẹ
của mình để mà sanh. Dường như là ở Việt Nam mình hiện tại cũng còn cái tập tục đó, có nghĩa là khi mà bắt đầu sanh con thì phải về ở phía ngoài để mà sanh. Thì hoàng hậu Maya thì cũng gần sanh thái tử, thì lúc mà đi về quê ngoại để mà chuẩn bị sanh đó, thì hoàng hậu mới vói cái tay lên một cái cành của hoa vô ưu. Thì trong lúc này là cái lúc hoa vô nở rộ muôn hoa hoa đón mừng, và chư thiên cũng hiện xuống để mừng thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Và cái đặc biệt đó là khi mà hoàng hậu Maya vối tay để mà viện cái cây ô đàm đó, cái cây hoa vô đó, thì thái tử Tất Đạt Đa sanh ở hông bên trái đó. Thì khi mà đức thái tử Tất Đạt Đa sanh ra cái hông bên trái, thì ngài đi 7 bước và có 7 cái đóa hoa sen nở để mà đỡ cho ngài. Và ngài giơ cái tay lên ở trên trời, và một tay ở dưới đất, nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Còn một câu nữa: tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thôi, rồi chúng ta không hiểu tới, rồi giải thích lệch lạc. Có người nói là chữ ngã đó là dịch ra là tôi, ta, cái tôi. Người ta nói rằng là nếu mà Đức Phật tuyên bố như vậy thì ngài quá là ngã mạn ha. Tức là ở trên trời, ở dưới đất thì chỉ giữa chỉ có ta thôi, một mình ta thôi, là hơn hết, hơn ai cả. Cho nên người ta cho là Đức Phật là tự cao, tự đại. Mà nghĩ như vậy là sai trật lắm. Là người Phật tử phải hiểu ở chỗ này, và để đối đáp lại những người ngoại đạo hay là người không hiểu cái ý nghĩa ở chỗ này, chứ không nên nghe người ta giảng rồi mình cũng không hiểu. Mình phải có lý, rồi mình cũng cho Đức Phật là tự cao tự đại, là nó mất phước, tổn phước. Mà mình có thể là mình thối thoát Bồ Đề Tâm, thối thoát cái tâm đạo, vì mình không hiểu chỗ này. Cho nên cái ngã ở đây đó là nói là cái tâm ích kỷ, cái bản ngã, tức là cái tri chướng, nó làm cho mình khó mà tu được, nó lớn lắm. Cho nên mình không có thể, mình không vượt qua cái chỗ này là mình không có tu được. Là cái sở tri chướng, là cái bản ngã của con người, của chúng sanh trên trời dưới đất. Cái bản ngã là cái to nhất mà khó mà tu tập, khó làm cho chúng, khó để cho chúng ta giải thoát. Nhưng mà cái ngã này á, cũng là chính ở cái chỗ này, cũng là cái giải thoát cái chân như. Nó có hai cái chỗ mà mình thấy được. Cái ngã là cái ngã chấp, mà cái ngã cũng là cái chân như Phật tánh ở trong này. Cho nên vượt qua cái ngã chấp thì nó hiển lộ cái tánh Phật. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi Ngài đi 7 bước để có 7 cái hoa sen nở ra. Mà cái con số 7 này cũng hơi đặc biệt ha. Con số 7 này là con số đặc biệt mà ở xứ Ấn Độ thường dùng cái con số 7. Mà Việt Nam của chúng ta cũng có ảnh hưởng, người Tàu cũng có ảnh hưởng cái con số 7 này. Con số 7 này là con số linh, con số rất là đặc biệt. Người ta nói là 3721 cũng có số 7. 7749, 49 ngày là tuần thất thứ 7. Cho nên là trong cái mỗi một tuần như là 7 ngày, cũng có 7 ngày. Cho nên là cứ mỗi ngày mình cũng phải cung thất. Là mỗi ngày như vậy là khi mà cái thần thức nó chưa có chuyển hóa, chưa có siêu đó, thì rất là quan trọng là cái người thân đó, gia đình đó, phải ăn chay, niệm Phật, với tụng kinh, với thỉnh chư tăng về để hộ trì cúng, rồi phải mời bạn đạo Phật tử của mình về tụng kinh niệm Phật, hoặc tại chùa, hoặc tại nhà. Mà khi mà cái thần thức kia đó, mà nếu mà chưa siêu liền đó, thì họ còn ở trong cái thân trung ấm, thì họ nghe được cái tiếng tụng kinh, nghe được cái tiếng gõ mõ, và họ nương theo cái kinh Phật đó đó mà họ thức tỉnh cái tâm họ, cái thần thức, để họ vượt cao lên. Cho nên cứ mỗi một tuần như vậy á, là cái thần thức nó thay, nó biến chuyển, nó tăng lên. Cho nên 49 ngày, 7 tuần, mỗi một tuần là đều có sự thay đổi. Cho nên cái sự mà tụng kinh niệm Phật rất là quan trọng trong 49 ngày, là 7749. Mà con số 7 này nó cũng nói lên cái thời gian và không gian. Nếu mà nói về thời gian đó, thì nó là quá khứ, hiện tại và vị lai là 3. Không gian đó nó là đông tây nam bắc. Cho nên nó là thời vượt qua thời gian và không gian. Cho nên nó là ý của nó là khi mà Thái tử xuất hiện đi lên bảy hôn đó xen như vậy, biểu tượng cho là Ngài là một bậc siêu nhân, một bậc vượt qua thời gian và không gian, không có cái một cái sự chướng ngại cái gì hết, không có một sự ràng buộc, không có nằm trong cái quy ước của cái vũ trụ, mà Ngài chỉ là thị hiện trong cõi ta bà này thôi. Chứ thị hiện nghĩa là Ngài từ ở trên một vị Bồ Tát, từ ở trên cung trời đâu xuất, Ngài quán cái nhân duyên đầy đủ, cho nên nó thị hiện ta bà cứu độ chúng sanh. Thị hiện là hiện vào cõi ta bà này với một cái hình tướng như mà là một người, một con người có da có thịt, tướng hảo, cho mình thấy rõ là gọi là thị hiện. Nhưng mà Đức Phật mình cũng không phải là chỉ thị hiện không, mà Ngài còn có là Có một cái từ nữa là gọi là giáng sanh. Giáng sanh là từ ở trên giáng xuống, sinh ra, hay còn gọi là đản sanh. Đản sanh là mình ăn mừng lễ Phật đản, là ngày ngày đản sanh đó. Đản sanh á là nói cho một sự gọi là sinh ra trong một sự hân hoan, đem lại một cái niềm vui hoan hỷ. Đản là vui mừng, ngài sinh ra trong một sự vui mừng và hoan hỷ. Cho nên khi là mà ngài mà thọ sanh đó, ra một cái hồng của hoàng hậu đó, là muôn chim đua nở và muôn hoa nở, hoa ô đàm cũng nở. Mà được biết là hoa ô đàm nó nở chỉ khi nào mà có thánh nhân ra đời thì hoa ô đàm mới nở. Mà hoa ô đàm đặc biệt đó, là không phải nở trổ từ ở trong cái lá ra, mà nở trổ ra từ ở thân cây. Hoa đó trổ từ ở trong thân cây. Có không? Có ở mình có thấy được có những cái hoa, cái trái nào mà nở từ trong cái thân cây ra không? À, cái sung, đúng rồi, cho một đàn có tay cho cô là sung. Chúng ta muốn nói thì cô đã nói trước rồi. Rất là giỏi. Trong cái sung cũng có, mà cái sung cũng có người biểu tượng đó là cũng là hobo đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái sung với cái hobo, cái sung thì chúng tôi đã thấy rồi, nó mọc trên bờ suối hồi còn nhỏ, nó đi vô đồng suối lượm trái sung ăn, chứ không phải đi hái trái sung mà lượm trái sung. Trái sung nó rớt xuống, rồi trong cái trái sung đó mà nó có nhiều con bồ hóng lắm. Mà được nghe nói là bồ hóng là nở từ trong trái sung ra, mà không biết có không, mà hồi đó mình chỉ nghe rồi không có nghiên cứu, còn nhỏ quá. Qua bên này mới nhớ lại là cái việc hiện tượng đó thôi. Nó thì Đức Phật sanh ra như vậy đó, là biểu tượng cho một sự đặc biệt. Hoa nở cũng đặc biệt, mà ngài sanh ra cũng đặc biệt. Sanh ra không có bình thường như những cái bình thường. Ngài làm tất cả những cái không bình thường, gọi là siêu nhiên, sinh ra từ không phải. Nhiều người ta nói vô lý, nhưng mà trên đời này không có cái gì mà có lý đó. Có những cái gọi là ngoại lệ, rất là nhiều cái ngoại lệ. Đức Phật cũng vậy, những cái bậc thánh nhân, ví dụ như Lão Tử 70 năm trong bụng mẹ, sinh ra là đã là đầu bạc bạc rồi. Đó, ví dụ như vậy. Thì hỏi rằng Đức Thế Tôn, Thái tử Tất Đạt Đa cũng như vậy được chứ, tại sao mình không tin như vậy? Đức Phật đâu có bình thường. Cho nên nói tới điểm này thì quý Phật tử phải nắm vững ở chỗ này, và mình phải quả quyết và chắc chắn là lịch sử nói như vậy. Chứ đừng có hoang mang khi mà gặp một cái biện luận nào đó nói làm gì có chuyện đó, vô lý. Không có con người nào mà sinh ra bên phải, tất cả đều sinh ra ở nơi cửa cung của một người mẹ. Nhưng mà thực sự người ta nói như vậy, mà mình phải đã tin Phật rồi thì phải tin giáo lý của ngài, và tin cái sự huyền diệu đó, cái vi diệu đó, là người Phật tử như vậy. Nếu không tin điều đó là chúng ta sẽ dễ bị mất niềm tin, dễ bị thoái thác Bồ Đề Tâm. mà Ngài đi trên bảy bước chân ở trên hoa sen như vậy cũng là đặc biệt nữa, rất là đặc biệt. Và hoa sen là biểu tượng cho một sự tinh khiết, sạch sẽ. Biểu tượng cho hoa sen là người phụ nữ không lấy hoa sen làm trang sức, ăn bốn không có khúc gì. Và sen là có nhân quả đồng thời, và hoa và nhánh đều tách biệt và mọc vươn lên ở trên mặt nước mới nở hoa, rất là đặc biệt. Nhân quả đồng thời không là chúng ta cũng thấy là nói về cái nghiệp của chúng ta, nói về cái sự mà vay trả, có những cái nghiệp mà chúng ta làm kiếp này là phải trả ở trong cái kiếp này, là nhân quả cái trổ trong cái kiếp này. Và hoa sen đó là mọc ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tức là trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh sen trắng lại trên nhụy vàng, nhụy vàng không trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. À, đặc biệt gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hay quá. Ý nói cái gì đó? Ý nói rằng là người Phật tử cũng vậy. Là người Phật tử, chúng ta sống trong một cuộc sống đầy dẫy cái sự cám dỗ, đầy dẫy cái sự gọi là những cái thu hút của cuộc đời, làm cho chúng ta phải quay cuồng bởi tài sắc nhân thực thùy, sắc thọ tưởng hành thức ngũ, nó quay chúng ta. Nhưng mà là người Phật tử luôn luôn tỉnh thức với cái biểu tượng hoa sen, chúng ta vẫn làm ăn, vẫn sinh sống trong cuộc sống hàng ngày, nhưng vẫn ý thức được là một đóa hoa sen không tiêm nhiễm bởi cái dục vọng của cuộc đời. Làm được như thế là một người Phật tử chân chánh, là một người Phật tử lội ngược dòng sông, là một người Phật tử đi ngược lại những cái gì thế gian làm mà chúng ta không làm, là một người Phật tử vâng lời Phật dạy. Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Thích Ca cũng như vậy. Rất đặc biệt, Ngài làm những cái gì mà thế gian không làm được. Chúng sanh muốn, Ngài không muốn. Mà chúng sanh không muốn, Ngài muốn. Chúng sanh không muốn, không muốn là sao? Chúng sanh không muốn lội ngược dòng sông, thoát khỏi sanh lão bệnh tử, nhưng mà Ngài muốn. Ngài 6 năm phổ khổ hành đường dài, vượt thoát thế gian, thoát sự ràng buộc, thoát chi phối của nghiệp lực. Đó. Cho nên Đức Phật rất là đặc biệt. Cho nên Ngài, bởi vì cái đặc biệt đó, Ngài mới có 10 cái danh hiệu của Ngài. Đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Thượng Sư, Thiên Điều Ngự Sư, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bây giờ là trong cái 10 danh hiệu đó, sao mình chỉ nghe trong trong kinh rồi nghe quý thầy dạy bây giờ là trong cái 10 danh hiệu đó ý muốn nói gì. Như Lai là sao? Như Lai, Như Lai ý nghĩa là Như Lai là đứng như thế và đi như thế, là chân như, không có vướng bận. Cho nên trong kinh có nói là Như Lai có nghĩa là ta đứng như thế và phải đi như thế. Như Lai ứng cúng là sao? Ứng cúng có nghĩa là đầy đủ công hạnh để mình nhận sự cúng dường của chúng sanh. Chánh biến tri, chánh biến tri là hiểu biết khắp cùng. Mà chánh biến tri là sao? Là hiểu biết khắp cùng. Minh hạnh túc là ngài có một trí tuệ toàn năng. Thiện thể là sao? Thiện thể là vượt qua ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế gian giải là ngài hiểu tất cả, ngài lý giải tất cả những cái gì ở trên cái thế gian này. Vô thượng sĩ là cái bậc tối thượng, bậc cao tột. Điều ngự trượng phu là sao? Điều ngự trượng phu là chế ngự được mình và điều ngự được mọi người. Thiên nhân sư là thầy của trời người. Thiên nhân sư. Phật Thế Tôn, Phật Thế Tôn là bậc đã giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên đó là Đức Thế Tôn ra đời một cái một sự rất là đặc biệt, rất là một rất là bất khả tư nghị. Ngài sống một cuộc sống, một cuộc đời rất là khác thường. Ngài sống một cuộc đời rất là thiên nhiên. Bây giờ quý vị có thể suy nghĩ lại ngài sống như thế nào gọi là rất là thiên nhiên, và ngài sống cuộc đời như thế nào gọi là rất là đặc biệt. Từ một ngôi vàng, từ một vị thái tử có vợ đẹp, con ngon, ngài sẽ lãnh tụ một đất nước Ấn Độ to lớn. Thế mà ngài từ khước nó vì thấy rằng dẫu cho các bám víu vô cái ngai vàng địa ngọc, bám víu vô cái danh lợi rồi, một ngày nào đó cũng phải xa nó mà thôi. Khi cái hơi thở hít vô mà không thở ra thì còn gì để nắm. Thấy được như vậy cho nên ngài từ bỏ ngai vàng để vào rừng 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi ngồi dưới gốc bồ đề tọa thiền để chứng đắc, tìm ra cái chân lý mà hôm nay chúng ta thọ nhận và hành trì để được sống cuộc, được cuộc sống như ngài. Ngài rất là thiên nhiên. Thiên nhiên ở chỗ nào? Thiên nhiên là ngài sanh ra ở ngay cái cây vô u trong vườn lâm tỳ ni của xứ Ấn Độ, của Bắc Ấn Độ hồi đó mà nay là nước Nepal. Và ngài tu hành cũng ở trong rừng sâu, và ngài đắc đạo cũng ở dưới gốc cây, và ngài thị tịch cũng dưới ta la sông Thọ, là giữa hai cái cây sông Thọ. Bây giờ trên cái thế giới này rất là yêu chuộng cái cuộc sống thiên nhiên mà Đức Phật Thích Ca đã sống như thế trên 2.600 năm rồi. Nghĩa là năm nay là Phật lịch 2.556, à, mà 2.636 là gì? Không, Phật lịch đó, để ôn lại là cho mình được ôn lại. Người ta nói thường hay nói có hai cái tên gọi là Phật lịch là 2.556, còn là 2.636 là gì? Là Phật Đản, đúng rồi, cho anh là phương Tây đi. Đó. Phật Đản sanh đó là 2.636, có nghĩa là 2.556 cộng với 80 là 80 tuổi của ngài, thì ra là ngày 2.636 là Phật Đản. Và Phật Đản là ngày vui, ngày hoan hỷ. Mà xưa đó thì lấy ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật Đản. Cho nên đó, trong bài nhạc đó là vía Phật Thích Ca mùng 8 tháng 4 trên đường đi lễ nhặt đó hoa rừng. Tôi bảo rằng đây đó hoa vô ưu mà ngoại ngày xưa thường kể cho nghe. Đó hoa vô ưu không tàn không úa như đó hoa đời. Hoa tỏa mùi hương thơm bay ngược gió. Hoa mang niềm an lạc đến khắp dương gian. Cái gì? Cái hoa nào mà bay ngược gió được? Chỉ có hoa lòng thôi. Chỉ có cái hoa mà nó không nở thôi. Cái hoa đó là hoa Phật Pháp. Cái hoa đó là hoa giải thoát. Cái hoa đó là hoa tính của chúng ta. Là cái hoa chúng ta phải tu hành giữ giới. Mình nhất là người Phật tử tại nha, là có năm giới đơn giản thôi: nhất bất sát, nhị bất đạo, tam bất dâm, tứ bất hồn ngữ, ngũ bất ẩm tửu. Năm cái giới rất là đơn giản như thế thôi của người Phật tử tại gia mà đã phát nguyện trước Tam Bảo, trước Phật, trước chư tăng và bao nhiêu đại chúng, phát nguyện tu cái năm cái giới đó thôi. Mà nếu như chúng ta mà làm được, giữ được năm cái giới này thì hoa nào chẳng nở. Đi đâu ai cũng mến thương. Tại sao? Tại vì mình giữ giới không nói láo, không vọng ngữ, thì cái tín nhiệm, cái tín tâm, cái niềm tin nào ai chẳng có đối với mình. Cái giới thứ nhất, nếu chúng ta không có sát hại chúng sinh, ta không có đi câu cá, không có bắt chim đánh bắt, không có ăn phát tâm ăn chay, thì cái hương thơm đó nó về với chúng ta mà mình không biết. Tại vì không có bắt chim bắt cá thì cá nào chim nào sợ chúng ta. Rất là rõ ràng, con chim con cu ở Việt Nam nó thấy con người là nó sợ liền, tại vì mình đánh bắt nó, mình hù nhát nó. Còn con chim con cu ở Mỹ quốc này nó thấy mình nó bay tới nó đậu, tại vì mình cho nó ăn, tại mình đâu có giết nó. Người Mỹ người ta không giữ giới, người ta không biết năm giới của nhà Phật, mà người ta còn ý thức được là người ta bảo vệ sinh vật, bảo vệ chó, bảo vệ mèo, bảo vệ thiên nhiên. Thì chim cu nào mà không có cái niềm vui, nó đâu có sợ sợ. Thì đó chính là cái hương hoa, cái hương bay ngược gió. Nhị bất đạo là hai, là không có trộm cắp. Nếu mà không có trộm cắp thì nhà cửa thì để con thôi, đâu có ai sợ. đâu có ai lấy của ai, thì chính đó là một cái hạnh phúc, một cái niềm vui, một cái khoan lòng. Tam bất dâm là nếu mà người chồng đi ra đường giữ có cái nghĩa là không có nhìn qua nhìn lại, không có lai chạ với người khác, về nhà thì đâu có sợ vợ, giờ đâu về nhà đâu có lén lút, người vợ cũng vậy. Mà nếu không sợ thì an dương và tự tại, mà trong cái an dương và tự tại đó thì đó chính là một sự điềm nhiên, là một đóa hoa. Bỏ cái giới thứ, bây giờ mình nhảy qua giới thứ năm đi. Nếu mà không có rượu, mình không say sưa, mà rượu ở đây không phải là mình uống rượu không, mà rượu ở đây nó là những cái chất say, những cái đam mê. Mà đam mê cũng làm đó là những cái chất say đó. Nếu chúng ta không rượu chè, không đam mê, không cờ bạc, thì chúng ta đâu có mất của mất nhà. Mà chúng ta không mất của mất nhà thì là một sự nóm. Mà sự nóm đó chính là những cái đóa hoa bay ngược gió, đi đâu ai cũng khen, người nào cũng khen người đó, ồ có cái hành như vậy tốt quá, ai cũng thích chơi với mình hết. Bây giờ gió nó thổi như thế này thì cái tiếng thơm đó, cái tiếng tốt đó vẫn là đi lên ở sông trên để người ta nghe cái người đó có những cái công hạnh hay như thế. Có phải là khi mà mình giữ giới là mình được những cái tiếng thơm không, mình được nhiều người khen tặng không, mình có cái oai uy không? Đó chính là đó hoa lòng, đó là chính cái đó hoa đi ngược gió, hoa mang niềm an lạc đến khắp vô gian. Không phải chỉ mang cái niềm an lạc đến cho mình không, cho gia đình không, mà cả cái thế giới này đều có một sự an lạc nếu chúng ta làm được điều đó. Nhớ một mùa xuân ngoại bạc với tôi, đó con hái là đó hoa lòng, đó rừng nguyện lòng thành con dâng lên cúng Phật. Đó hoa lòng là đó hoa vô nguyện lòng thành con dâng lên cúng Phật, có nghĩa là chúng ta là người Phật tử, chúng ta biết ăn chay, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết giữ giới, chúng ta biết làm tất cả những hành lành, chúng ta biết cúng dường, chúng ta biết bố thí, thì đó là một tấm lòng tuyệt vời của chúng ta dâng lên cúng cho Đức Phật. Mà chúng ta dâng lên cúng cho Đức Phật được rồi thì phước báo vô biên. Mà phước báo vô biên đó chính là đó hoa vô. Nhân ngày Phật đản 2636, chúng tôi đến với quý vị với bài nhạc đó hoa vô, và hy vọng rằng chúng ta tất cả để báo ơn đức của Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, báo ơn đức của những người đã lập ra đạo tràng cho chúng ta tu, báo ơn đức cho đất nước, cho thầy tổ, cho thiện trí thức, cho đại la tiên thế. Chúng ta cùng nhau làm những gì có lợi lạc nhất trong mùa Phật đản 2636 này. Hy vọng tất cả làm được điều đó, và làm điều đó chính là chúng ta tạo cho chúng ta nhiều phước báo, tạo cho chúng ta có tư lương để chúng ta trang trải cho kiếp này và kiếp vị lai. Có phước bước đi đâu cũng tới, có đức không sức mà ăn. Cho nên hãy cố gắng làm tất cả những việc lành, bỏ tất cả những việc khác trong mùa Phật đản năm nay 2636. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đã hết giờ, nên xin đại chúng đứng dậy, chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đáng